Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4. 09. Ta đẩy cửa ra, thấy Vi Như Ninh ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt tròn xoe thoáng ngỡ ngàng, rồi lập tức đỏ hoe. Nàng lao đến, ôm lấy chân ta, bật khóc. Mẫu hậu, cuối cùng con cũng tìm thấy người rồi. Người ở đây làm gì? Nàng dụi mặt vào tay ta. Giọng lộ rõ sự tủi thân. Con đã lật tung từng cung điện để tìm người, nhưng không thấy. Phụ vương và ca ca cũng đều không nói gì. Nói đến đây, nàng như bị thương đến tận cùng, nước mắt thi nhau rơi xuống, tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ. Mẫu hậu đừng đi nữa, con không chịu nổi nếu không có người. Ta ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi. Vì sao con lại muốn tìm mẫu hậu đến vậy? Vi Như Ninh chỉ vào chiếc váy sen đang mặc, nói trong tiếng nấc. Mẫu hậu, váy của nội chế phòng làm chẳng đẹp chút nào. Còn các ma ma, họ buộc tóc cho con kiểu gì cũng chẳng giống mẫu hậu. Còn nữa, các ma ma kể chuyện cũng không hay như mẫu hậu. Vi Như Ninh vòng tay ôm lấy cổ ta, nũng nịu. Mẫu hậu, người về với chúng con đi. Vi Thừa Cảnh cũng chạy đến bên cạnh, kéo tay áo ta. Mẫu hậu, Cảnh Nhi cũng muốn người về. Cảnh Nhi rất lâu rồi không được ăn thạch đào mẫu hậu làm. Ta ngồi xổm xuống, nhìn vào ánh mắt mong chờ của hai đứa trẻ, từng chữ từng lời rõ ràng nói với chúng. Không được, các con hãy trở về cung đi. Ta sẽ không quay về, càng không muốn tiếp tục sống cuộc đời chỉ xoay quanh các con. Vi Như Ninh ngơ ngác hỏi. Mẫu hậu, vậy người muốn sống cuộc đời như thế nào? Ta cười nhạt, ánh mắt thoáng qua chút xa xăm. Một cuộc sống tự tại, không phải vì ai mà sống, không ràng buộc, tự do chu du muôn phương. Vi Như Ninh nghe xong, dường như vẫn chưa hiểu, nhưng Vi Thừa Cảnh thì bỗng lên tiếng cắt ngang. Không đúng. Thái phó đã dạy rằng, nữ tử phải phò tá phu quân và nuôi dạy con cái làm trọng. Trong kinh thành, tất cả các tiểu thư quý tộc đều như vậy. Vì sao mẫu hậu không làm theo? Giờ đây người nên lập tức quay về cung, chăm sóc muội muội và hầu hạ phụ vương thật tốt. Vi Như Ninh nghe vậy cũng gật đầu, phụ họa. Mẫu hậu, ca ca nói đúng đấy. Thái phó đã dạy, nữ tử phải tuân thủ tam tòng. Tại gia tòng phủ. Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Người là thê tử, cũng là mẫu thân, sao lại có thể bỏ mặc phụ vương mà đi được? Vi Thừa Cảnh sợ ta không quay lại, lại tiếp tục khuyên nhủ. Mẫu hậu, phụ vương đang nắm quyền hành trong tay. Nếu người đi theo ngài, phú quý vinh hoa sẽ hưởng không hết. Nhưng nếu không có thân phận vương hậu, người sẽ chẳng có ai kính trọng. Tất cả những gì người có đều là do phụ vương ban cho. Nếu người làm ngài nổi giận, người sẽ mất tất cả. Ngay lúc đó, thầm thầm của ta vội vàng chạy đến, thở hổn hển gọi to. A Âm muội muội. Nhi nữ vừa nãy ho khan, thở dốc không ngừng, muội không biết làm sao cả. Trong thôn này, không phải nhà nào cũng có phụ thân ở nhà, và chuyện đau ốm nhỏ nhặt thường được nhẫn nhịn qua loa. Nếu bệnh tình nghiêm trọng hơn, họ sẽ cất công nửa ngày đường vào thị trấn tìm thầy thuốc. Vừa hay ta biết chút y thuật, thường xuyên giúp đỡ khi người trong thôn gặp bệnh. Nghe thầm thầm nói, ta vội vàng bỏ lại hai đứa trẻ, nhanh chóng theo bà về nhà. Đứa trẻ nằm trên giường, hơi thở dồn dập, môi tím tái, người đổ mồ hôi như tắm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng khò khè. Đây là triệu chứng của một cơn hen suyễn cấp tính. Ta lập tức mở chiếc dương thuốc mang theo. Dặn thầm thầm bỏ đi những cành cây vừa hái, sau đó đỡ đứa trẻ dậy, giúp bé ngồi thẳng, hơi nghiêng người về phía trước. Hít thở sâu, đừng hoảng, cố gắng giữ hơi thở đều đặn. Đứa trẻ còn nhỏ, không hoàn toàn hiểu lời ta, nhưng vẫn cố gắng làm theo. Qua một lúc lâu, cơn thở gấp của bé mới dần ổn định. Ta trao đổi với thầm thầm về cách phòng tránh và làm dịu cơn hen suyễn. Dặn bà lần sau không nên để con tiếp xúc với những thứ dễ gây dị ứng. Nhìn thấy nữ nhi đã ổn định, thầm thầm mới thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cúi đầu cảm tạ ta. Ta an ủi bà vài câu, chuẩn bị rời đi thì nhận ra Vi Như Ninh và Vi Thừa Cảnh đang đứng đó, nhìn ta với ánh mắt sửng sốt. Mẫu hậu, hóa ra người biết chữa bệnh. Vi Như Ninh tròn mắt kinh ngạc. Tại sao từ trước đến giờ con chưa bao giờ thấy người làm vậy? Trong cung, luôn có thái y chịu trách nhiệm mọi chuyện, còn Vi Minh thì luôn cho rằng y thuật của thái y giỏi hơn bất kỳ ai, nên ta chưa từng được phép đụng vào chuyện này. Vi Thừa Cảnh trầm ngâm hồi lâu, rồi bất ngờ kéo tay ta. Mẫu hậu, con cứ nghĩ người chỉ biết lo mấy chuyện vụn vặt trong cung. Ta mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay ra, rồi quay người bước về phía mảnh vườn nhỏ, hái vài lá non trong vườn đem về xào. Vi Như Ninh tò mò chưa từng thấy. Mẫu hậu, lá này có thể ăn được sao? Nó có độc không? Ta trồng mà. Khi bữa cơm đã được dọn lên, hai đứa trẻ nuốt nước miếng, xoa bụng, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Vi Thừa Cảnh mở lời trước. Mẫu hậu, con đói. Ta lấy bát đưa cho từng đứa. Ăn đi. Dù là trẻ con trong hoàng cung, chưa từng trải qua cuộc sống thôn dã, nhưng khi nhìn thấy đĩa rau xanh, đôi mắt Vi Như Ninh sáng rỡ, đầy ngạc nhiên. Mẫu hậu, người còn biết trồng những thứ này. Trước đây con từng trồng một chậu mai mà còn không giữ được nó sống. Mẫu hậu, người thật sự giỏi quá. Vi Thừa Cảnh vùi đầu vào bát cơm, háo hức gắp rau xào với thịt. Món canh trứng, nó cũng không ngần ngại múc thêm vài muỗng, ăn ngon lành. Đám hộ vệ đi theo hai đứa trẻ, rõ ràng chưa từng thấy cảnh chúng ăn uống ngon lành đến thế. Có lẽ vì cơn đói, hoặc cũng có thể vì bữa ăn mộc mạc mang hương vị khác lạ này. Cả hai đứa đều ăn như thể chưa bao giờ được thưởng thức món ngon đến vậy. Vi Thừa Cảnh ăn xong, ngẩng đầu lên nói. Mẫu hậu, con không ngờ người nấu ăn ngon như vậy. Lúc này, Vi Minh xuất hiện. Hắn đứng đó, ánh mắt dừng lại ở ta và hai đứa trẻ đang ăn cơm. Dù mang trong mình bệnh tật, hắn vẫn bước đến gần, thần sắc thoáng chút mơ hồ. Ta nhìn hắn, giọng bình thản. Ngài muốn dùng bữa không? Vi Minh khẽ sững người, rồi nhanh chóng cong khóe môi, bước đến gần hơn, ngồi sát bên ta. A Âm, nàng thấy đấy, hai đứa trẻ rất cần nàng. Hãy quay về và chăm sóc chúng. Ta ngẩng đầu, đáp nhẹ nhàng. Ta sẽ suy nghĩ thêm. Ta cười nhẹ, gắp một lá rau bí xào đặt vào bát. Ăn đi, tự tay ta nấu đấy. Bọn trẻ hào hứng, Vi Như Ninh gắp thêm một thìa canh, vẻ mặt mãn nguyện như vừa ăn một bữa mỹ vị. Vi Minh ngồi bên, nhìn hai đứa trẻ ăn uống vui vẻ, ánh mắt thoáng dịu lại, như đã chắc chắn rằng ta sẽ theo họ trở về cung. Bọn trẻ và Vi Minh đều mải mê thưởng thức, chẳng ai nhận ra trong đĩa rau bí của ta không hề có rau thật. Bởi lẽ, rau bí đó đã bị tẩm thuốc. 10. Chẳng bao lâu sau khi dùng bữa, hai đứa trẻ bắt đầu ngáp dài, rồi lăn ra ngủ mê mệt. Vi Minh cũng không ngoại lệ. Đây là thời điểm an ninh lỏng lẻo nhất trong đêm. Nhân cơ hội, ta lẻn ra từ cửa sau, vội vàng rời khỏi ngôi làng. Thầm thầm từng tiết lộ rằng, ngoài con đường chính mà Vi Minh cho người canh gác, vẫn còn một lối đi bí mật khác. Dựa vào bản đồ thầm thầm vẽ bằng than và những lần ta lấy cớ đi hái thuốc để dò la, con đường ấy giờ đây đã được ta thuộc lòng từng ngóc ngách. Trong bóng tối, ta lần mò từng bước, cẩn thận nhớ lại các chi tiết, cố gắng vượt qua những khúc quanh co và tiến thẳng về biên giới. Nhưng ngay khi chỉ còn cách biên giới một đoạn ngắn, trời đã hửng sáng, ta nghe thấy tiếng hô lớn từ phía sau. A Âm! Mẫu hầu! Quay đầu lại, ta thấy Vi Minh dẫn theo đám hộ vệ lao đến. Đi đầu là hai tên hộ vệ đang bế Vi Như Ninh và Vi Thừa Cảnh trên tay. Ta nghiến răng, lòng thầm nghĩ. Không ngờ thuốc mê cổ đại lại kém hiệu quả đến vậy, lần sau nhất định phải dùng loại mạnh hơn. Tất cả là lỗi của ta, vì đã để lại dấu chân dẫn đường cho họ tìm đến. Không ngoảnh đầu lại, ta chỉ tăng tốc, hướng về biên giới phía trước. Đám hộ vệ phía sau gào thét đuổi theo, Vi Minh chắc chắn rằng ta sẽ không thể thoát được. A Âm, dừng lại. Tiếng gọi của hắn vang lên phía sau, nhưng ta không hề chậm lại. Đến biên giới, ta ta thấy một đội quân đã chờ sẵn. Một người nam nhân trẻ tuổi đứng ở đó, vươn tay về phía ta, giọng nói mạnh mẽ. Biểu muội, lại đây. Đó là biểu ca của ta, Tiêu Dận, đích từ nhà họ Tiêu ở Lan Lăng, hiện là tướng quân trấn giữ biên giới này. Ngay khi nhìn thấy Tiêu Dận, ta lập tức lao đến, đưa bức thư trong tay cho huynh ấy. Tiêu Dận đón lấy, kéo ta ra phía sau mình, để ta đứng cùng hàng với những binh lính đang giương sẵn vũ khí. Mỗi lần biểu ca tuần tra biên giới, ta đều âm thầm viết thư nhờ thầm thầm lén gửi đến huynh ấy. Biểu ca đã chuẩn bị sẵn, dẫn theo một đội quân đủ mạnh để đối phó với hộ vệ của Vi Minh. Khi binh lính rút kiếm, chỉ cần Vi Minh dám bước thêm một bước vào lãnh thổ, họ lập tức sẽ hành động. Vi Minh đứng yên, không tiến thêm, ánh mắt đầy phức tạp nhìn qua hàng lính đến ta. Cách một hàng quân, hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp lẫn chút run rẩy. A Âm, nàng thật sự muốn thế này sao? Ta không đáp, cũng không nhìn hắn, chỉ theo Tiêu Dận tiến về phía trước. Hắn thấy ta lạnh nhạt, vô cảm như vậy, cuối cùng cũng mất kiểm soát, đẩy hai đứa trẻ ra trước mặt binh lính. Chúng là con của nàng, bảo chúng gọi nàng về đi. Vi Như Ninh và Vi Thừa Cảnh bị đẩy ra phía trước, hoảng sợ kêu lên. Mẫu hầu, đừng bỏ rơi chúng con. Nhưng ta vẫn không quay đầu lại, bước đi kiên định như thể không nghe thấy gì. Cuối cùng, ngươi vẫn là mẫu thân của bọn chúng, sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc chúng? Vì Như Ninh không hoàn toàn hiểu lời phụ thân, chỉ cảm nhận được ý nghĩa mất mát, liền òa khóc lớn. Mẫu hậu, ngươi đừng đi. Ngươi đi rồi con biết phải làm gì? Váy con ai sẽ may? Món rau hôm qua ai sẽ nấu? Tóc con ai sẽ chải đẹp? Và ai sẽ kể chuyện cho con nghe? Nàng vừa khóc vừa nức nở kể lể, nước mắt nước mũi trào ra, trông càng thêm đáng thương. Vi Thừa Cảnh không nói một lời, chỉ im lặng nhìn ta, sau đó bước về phía trước, cố kéo tay ta lại. Nhưng bị binh lính chặn lại, tạo thành một bức tường thịt vững chắc, không cách nào xuyên qua. Cậu bé cố gắng chen qua các khe hở giữa binh lính, nhưng bị đẩy lùi. Sau một hồi giằng co, cậu bị ngã xuống đất. Vi Thừa Cảnh chống tay đứng lên, cắn răng bò dậy, tiếp tục níu lấy ống quần của một binh sĩ, nhưng rồi lại bị xô ngã lần nữa. Hắn không đứng dậy đỡ con trai, mà lạnh lùng cất giọng. Ngay cả mẫu thân cũng không giữ được, ngươi còn có thể làm được gì? Vi Thừa Cảnh bị đá vụn làm xước đầu gối, môi run rẩy, đôi mắt ầng ập nước nhìn lên phụ thân. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, cậu bật khóc lớn, tiếng khóc còn dữ dội hơn cả Vi Như Ninh. Tiêu Dận dừng bước, nhìn ta, nhẹ giọng hỏi. A Âm, có cần quay lại dỗ bọn trẻ không? Ta lắc đầu, bước đi không dừng lại. Không cần, không bao giờ cần nữa. Biểu ca im lặng, rồi khẽ mỉm cười như đã hiểu, giọng trầm ùn. Vậy thì, A Âm, chào mừng muội. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời, mặt trời từ từ nhô lên, ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu sáng con đường phía trước. Bỏ lại phía sau những tiếng khóc xé lòng và tiếng vũ khí va chạm, ta ngẩng cao đầu, chào đón tự do mà mình đã đợi chờ bấy lâu.